phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, bằng số 9. Hai chữ thiền tụng bao gồm các nghĩa này: chánh kinh bất cầu đa văn, chẳng cầu đa văn. Trong giai đoạn hiện tại, chúng ta chỉ cần làm được ba điều kiện trên là được rồi. Làm sao thực hiện điều thứ tư này? Điều thứ tư, trùng phức đa văn. Hiện tại chúng ta thâm nhập một môn, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày ta đọc mấy lượt, ngày ngày chẳng gián đoạn, hàng năm chẳng gián đoạn, chính là đa văn. Đa văn ở đây chẳng phải là quản học đa văn. Quản học đa văn là chuyện của ai? Là chuyện của Pháp Thân Đại Sĩ. Khi nào quý vị phá được một phẩm vô minh, chứng được Pháp Thân xong, lúc ấy sẽ quản học đa văn. Đa văn của Sơ Nghiệp Bồ Tát là trùng phức đa văn, chẳng được hiểu lầm ý nghĩa. Nếu như cả bốn điều này đều chẳng làm được thì chánh kinh ngã thuyết thị nhân phi xuất gia giả. Ta nói người ấy chẳng phải là xuất gia. Phật nói người ấy chẳng thật là người xuất gia. Thân xuất gia, tâm chẳng xuất gia, chẳng tính là người xuất gia được. Tại gia Bồ Tát làm được bốn điều trên, Phật cũng thừa nhận là người xuất gia. Thân chẳng xuất gia, nhưng tâm xuất gia. Khẩn yếu là tâm xuất gia, chứ chẳng nệ thân xuất gia. Chánh kinh Di Lặc: nhược hữu cần tu trí đoạn hạnh giả, trí xuất sanh giả, trí thành tụ giả, bất tác thế nghiệp, doanh chúng vũ giả, ngã thuyết thị nhân trụ Như Lai giáo. Này Di Lặc, nếu có ai tu siêng tu trí đoạn hạnh, trí xuất sanh, trí thành tựu, chẳng làm việc đời, chăm lo các việc, ta nói người ấy trụ trong giáo pháp của Đức Như Lai. Mở đầu kinh này, Đức Phật nói tứ chúng đệ tử trong thời kỳ mạt pháp, chẳng riêng gì chúng tại gia, đều có 20 căn bệnh. 20 căn bệnh ấy vốn là nội dung kinh này. Gốc những căn bệnh ấy đều phát sinh từ nghiệp chướng sâu nặng. Nghiệp là tạo tác, phạm vi tạo tác rộng rãi phi thường. Ngôn ngữ là tạo tác, thân thể nhất cử nhất động cũng là tạo tác, tất cả ý niệm trong tâm cũng là tạo tác. Bởi thế Đức Phật nói ba thứ tạo tác nơi thân khẩu ý bao gồm tất cả hết thảy tạo tác, nên gọi là ba nghiệp. Hết thảy tạo tác có thể phân chia đại lược thành thiện nghiệp, ác nghiệp và tịnh nghiệp. Thiện nghiệp, ác nghiệp đều là chướng cả. Chướng điều gì? Chướng ngại chúng ta minh tâm kiến tánh, chướng ngại chúng ta liễu sanh tử xuất tam giới, cho nên gọi là chướng. Chúng ta hãy chú tâm suy nghĩ. Chúng ta khởi tâm động niệm nói năng tạo tác, chẳng phải là ngày ngày gây chướng nghiệp ư? Từ vô thủy đến nay nghiệp chướng rất nặng. Ngay trong một đời này, có thể nói là từ lúc sinh ra đến nay, vẫn ngày ngày tạo nghiệp như cũ. Học Phật rồi, Phật dạy chúng ta lìa bỏ hết thảy thiện nghiệp, ác nghiệp, tu tịnh nghiệp. Chúng ta có thật sự tu tịnh nghiệp hay không? Ngàn vạn phần chẳng được nghĩ mình đang tu tịnh nghiệp. Tôi mỗi ngày niệm mấy bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm mấy biến kinh A Di Đà, niệm mấy câu Phật hiệu là tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là tâm thanh tịnh. Tâm quý vị chẳng thanh tịnh thì niệm Phật cũng là tạo nghiệp. Đọc kinh vẫn là tạo nghiệp. Cổ nhân nói là rách hồng long hồng cũng uổng công. Nghiệp quý vị tạo là thiện hay ác nghiệp? Rất khó nói. Mở kinh đối chiếu kỹ càng sẽ tự biết nguyên nhân căn bản là nghiệp chướng sâu nặng. Tiêu trừ nghiệp chướng phải khởi đầu từ đâu? Không ít người chẳng thấy lối ra. Trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta, thứ nhất là chẳng cầu lỗi người, hai là chẳng cử tội người. Tiêu nghiệp bắt đầu từ đấy. Học Phật thật sự bắt đầu từ đấy. Câu thứ nhất có nghĩa là chẳng cần phải tìm lỗi người khác, chẳng thấy lỗi người khác. Câu thứ hai nghĩa là chẳng cần phải kể tội người khác. Chúng ta nghĩ coi đúng chăng? Xác thật vô cùng, nghiệp chướng chẳng tiêu được là vì khẩu nghiệp. Ngày ngày trong tâm chuyên thấy lỗi người, miệng ngày ngày kể tội người, là quý vị tu các hạnh gì vậy? Bởi vậy niệm Phật tụng kinh đều chẳng phải tịnh nghiệp. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta ba đại cương lãnh tu hành. Kinh đặt khẩu nghiệp lên đầu, khéo giữ khẩu nghiệp chẳng dèm lỗi người. Chẳng khác gì kinh này vậy. Chúng ta muốn thật sự tu hành, thật sự muốn trong một đời này vãng sanh bất thối thành Phật, thì phải bắt đầu từ đây. Phải nhớ kỹ lời Phật giáo huấn trong kinh này, câu nào cũng trọng yếu phi thường. Thế Tôn đem hai câu này đặt lên đầu, cho thấy chúng rất trọng yếu vậy. Còn thấy tội người khác, còn kể tội người khác, thì Đức Thế Tôn nói là quý vị tạo tội nghiệp rất nặng, nghiệp chướng rất nặng đi nha. Lỗi chẳng sửa, bệnh cũ cứ phạm luôn, còn biết sao được nữa. Chúng ta coi trong bản kinh, lỗi lầm của các việc Đức Phật nói đến rất nhiều. Trong kinh này Đức Phật lại nhắc lại, mới thấy điều này rất khẩn yếu, chẳng thể chẳng biết được. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát, nếu có ai siêng tu trí đoạn hạnh, trí xuất sanh, trí thành tựu, ba câu này luận về thành tích tu hành, về ba thứ thành tựu. Thứ nhất là trí đoạn. Đoạn là đoạn phiền não, đây là công phu cạn, tính chung là có thành tựu. Chư vị phải hiểu trí xuất phát từ đâu. Trí sanh từ tâm thanh tịnh. Tâm quý vị chẳng thanh tịnh, sao có trí huệ được? Tâm chẳng thanh tịnh, lại bảo có trí huệ, thì kinh gọi trí đó là thế trí biện thông, chẳng phải là chơn trí huệ đâu nhé. Bởi trí huệ biện tài từ phiền não mà có. Phiền não ấy do phân biệt chấp trước sanh khởi. Trí huệ chân thật là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trí huệ sanh khởi từ đấy mới là chân trí huệ. Chân trí huệ đoạn được phiền não. Trí đoạn hạnh. Trong nhà thiền, công phu như thế gọi là công phu quán chiếu, đắc lực. Trong pháp môn niệm Phật, công phu này gọi là công phu thành phiến. Công phu niệm Phật của chúng ta bắt đầu đắc lực. Trong những pháp môn khác, đạt đến giai đoạn này chưa tính là thành tựu. Vì sao? Chưa ra khỏi tam giới. Trong các công phu khác phải thật sự đoạn phiền não, còn công phu này là phục đoạn, dẹp yên, chứ chưa phải là đoạn diệt dứt sạch. Công phu phục đoạn phiền não nông cạn, ví như những cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới thuộc trong lục đạo, Đức Phật nhắc đến trong kinh đều thuộc giai đoạn này. Họ khuất phục được phiền não, nhưng chưa ra khỏi tam giới nổi. Còn trong pháp môn niệm Phật, có được công phu như thế thì quyết định vãng sanh. Tịnh tông gọi là dị hành đạo, bởi dễ dàng đạt được điều này. Trong các pháp môn khác, với công phu đó chẳng thể thoát khỏi tam giới. Còn pháp môn niệm Phật với công phu ấy, có thể đới nghiệp vãng sanh, quyết định được sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Công phu cao hơn một tầng nữa là trí xuất sanh. Trí là trí huệ bát nhã, trí huệ đã xuất sanh, đã tỏ lộ ra. Đó là chiếu trụ. Phần trên là quán chiếu, phần này là pháp môn niệm Phật được gọi là niệm Phật tam muội. Trí thành tựu là chiếu kiến, tức là công phu ở giai đoạn cao hơn nữa, còn gọi là lý nhất tâm bất loạn. Trí xuất sanh, đoạn được kiến tư phiền não, chứ chưa phải là chế phục. Do đó biết rằng theo hết thảy các kinh dạy, địa vị của người chứng trí này là A-la-hán. Trí thành tựu thuộc vào địa vị sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo và sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo. Đó là ba thứ thành tựu trong tu học sâu cạn khác nhau. Nói chung đều là công phu. Những người tu hành như thế tất nhiên chẳng làm việc đời, chẳng lo liệu các việc. Bọn họ chẳng làm những chuyện ấy. Dù có làm, cũng chỉ là thể hiện nhằm lợi ích chúng sanh, chứ chẳng phải tự họ ưa thích làm. Phàm phu thích làm những chuyện đó, kinh doanh những sự nghiệp thế gian. Những sự nghiệp thế gian vừa nói đó, tức là những gì chẳng thể liễu sanh tử suốt tam giới đều gọi là sự nghiệp thế gian. Ta nói người đó trụ trong giáo pháp của Đức Như Lai. Trụ trong giáo pháp của Đức Như Lai là an trụ nơi lời Đức Như Lai răn dạy, tức là như phẩm phổ hiền hạnh nguyện gọi là như giáo tu hành. Phật dạy như thế nào chúng ta cứ làm như thế đó. Bồ Tát như giáo tu hành được chư Phật hộ niệm, khen ngợi. Chánh kinh: Nhược hữu Bồ Tát nhạo tác thế nghiệp, doanh ư chúng vụ. Nếu có các Bồ Tát ưa làm việc đời, kinh doanh các việc. Nhạo là ưa thích làm sự nghiệp thế gian, kinh doanh rất nhiều sự vụ. Chúng là đông nhiều, vụ là sự vụ. Họ thích thú làm những chuyện ấy. Tuy những điều ấy đều là chuyện Như Lai ngăn cấm. Chánh kinh: Vi sở bất ưng, làm điều chẳng nên làm. Phật dạy những gì là điều chẳng nên làm. Trong phần trường hàng ở trên có nói 20 lỗi lầm, tiếp đó Đức Như Lai lại nói 20 lỗi lầm kệ tụng để trùng tụng những việc ấy. Những gì chẳng nên làm họ vẫn cứ thích thú làm. Chánh kinh: Ngã thuyết thị nhân trụ ư sanh tử. Ta nói người ấy trụ trong sanh tử. Trụ trong sanh tử là vẫn luân hồi trong lục đạo y như cũ, chẳng thể vượt khỏi tam giới. Chánh kinh: Thị cố Bồ Tát bất ưng thân cận. Vì thế Bồ Tát chẳng nên thân cận. Bồ Tát ở đây là sơ nghiệp Bồ Tát. Sơ phát tâm Bồ Tát chẳng nên thân cận những kẻ ấy, bất chước những kẻ ấy. Nói cách khác, đừng học theo họ. Đoạn tiếp theo Đức Phật lại nói càng minh bạch càng rõ ràng hơn. Chúng ta nghe nhưng vẫn chẳng hiểu thì chẳng còn cách gì nữa. Chánh kinh: Di Lặc, nhược hữu Bồ Tát đa doanh chúng vụ. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát lo làm nhiều việc, đó đều là sơ nghiệp Bồ Tát ưa thích làm nhiều sự vụ thế tục. Những gì là sự vụ thế tục? Ở đây Đức Phật nêu ra một tí dụ. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ tí dụ ấy. Chánh kinh: Tạo thất bảo tháp, dựng tháp bảy báo. Phật nói Phật sự tạo tháp bảy báo vẫn là sự thế gian ư? Tạo bao nhiêu tháp bảy báo vậy? Chánh kinh: Biến mãn tam thiên đại thiên thế giới, trọn khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tạo rất nhiều đó nha. Ngạn ngữ thường nói: Cứu nhất thân mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Cứu được một mạng người, công đức còn thù thắng hơn dựng một tòa bảo tháp bảy tầng. Những nơi được dựng tháp bảy báo là khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Họ tạo rất nhiều. Vậy mà Phật nói: Chánh kinh, như thị Bồ Tát bất năng linh ngã nhi sanh hoan hỷ, diệt phi cúng dường, cung kính ư ngã. Bồ Tát như thế chẳng thể làm cho ta sanh hoan hỷ, cũng chẳng cúng dường cung kính ta. Chính miệng Đức Phật nói, làm những việc như thế, Đức Phật chẳng hoan hỷ, Phật cũng chẳng thừa nhận đó là cung kính cúng dường Ngài đâu ạ. Do đây chúng tôi liền tưởng đến chuyện Đạt Ma Tổ Sư sang Trung Quốc tiếp kiến Lương Võ Đế. Lương Võ Đế khoe khoang công đức, bảo Đạt Ma Tổ Sư: Trổng làm rất nhiều việc cho Phật giáo, cất 480 tự viện, đồ tăng mấy mươi vạn người, công đức trổng lớn hay không? Câu nói này nói như bây giờ là đáng nên kêu ngạo. giờ đây ta mới hiểu câu đáp của Đức Tổ sư Đạt Ma chẳng khác gì lời Đức Phật nói. Trọn không có công đức gì. Vì sao không có công đức gì? Chúng ta đọc qua kinh văn bèn hiểu ngay. Đó là những sự vụ thế gian chẳng thể liễu sanh tử xuất tam giới, xét ra chỉ là một chút phước báo hữu lậu. Chúng ta lại nghĩ kỹ, trong kinh Vô Lượng Thọ vua Thế Nhiêu Vương thật là cao minh. Thế Nhiêu Vương là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài cao minh hơn Lương Võ Đế rất nhiều. Ngài nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, giác ngộ minh bạch xong, bèn bỏ ngôi vua, xuất gia tu đạo liền. Tâm nguyện của Ngài chẳng thể nghĩ bàn, từ bi chẳng thể nghĩ bàn. Sau khi tu hành chứng quả, kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới là một hoàn cảnh tu học tối hảo, đem hoàn cảnh ấy cấp cho hết thảy chúng sanh có ý nguyện thành Phật trong khắp cả pháp giới tận hư không, đều hoan nghênh họ đến nơi ấy để tu học. 480 ngôi chùa của Lương Võ Đế làm sao sánh bằng được? Độ tăng mấy mươi vạn người chẳng thể sánh bằng A Di Đà Phật. Quý vị bảo A Di Đà Phật độ bao nhiêu chúng sanh vậy? Chư Phật cùng tính cũng chẳng biết số. Mộc Đằng là ưa thích sự vụ thế gian, khoe khoang công đức của chính mình. Kỳ thật chẳng có công đức gì. Điều này rất đáng cho chúng ta phản tỉnh sâu xa. Đó là chẳng cung kính cúng dường Như Lai đâu à. Đó là tạo nghiệp sanh tử. Chánh kinh Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát U Ba La Mật Tương Ưng Chi Pháp Nải Chí Thọ Trì Nhất Tứ Kế Cụ Độc Tụng Tu Hành Vị Nhân Diễn Thuyết Thị Nhân Nải Vi Cúng Dường Ư Ngã. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát đối với Pháp Tương Ưng Ba La Mật cho đến thọ trì một bài kệ bốn câu, độc tụng tu hành vì người khác diễn nói, người ấy chính là cúng dường ta. Lời thuyết pháp này chúng ta đọc thấy rất nhiều trong kinh điển Đại Thừa. Kinh được người Trung Quốc thích đọc tụng nhất không gì hơn kinh Kim Cang. Chẳng những người học Phật nhất định phải đọc, người không học Phật, người đọc sách trong thế gian cũng thích đọc kinh Kim Cang. Câu nói trên được lặp lại trong kinh Kim Cang mấy mươi lần, nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế, cho thấy câu nói ấy khẩn yếu vô cùng. Phật sợ một hai lần quý vị không nhớ, bèn nhắc đi nhắc lại để tạo ấn tượng khắc sâu cho quý vị. Điều ấy rất khẩn yếu đấy nhé. Tiền đề là Pháp tương ưng với Ba La Mật. Đức Thế Tôn giảng kinh Bát Nhã 22 năm, giảng những gì vậy? Có thể tóm gọn trong một câu hay chăng? Chẳng cần chúng ta phải nói, Đức Phật tự nói rồi. Trong kinh Bát Nhã, câu cuối cùng là vô trí diệt vô đắc. 22 năm Bát Nhã là vô trí diệt vô đắc. Vô trí là nói năng không, vô đắc là sở không. Năng lẫn sở đều không. Kinh Kim Cang giảng rất thấu triệt. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Đó là vô trí. Tác dụng của tâm là trí, vạn pháp đều không. Do nhân duyên sanh, thể của chúng đều là không, trọn chẳng thể được. Là vô sở đắc, năng lẫn sở đều không. Năng lẫn sở đều không, tâm quý vị sạch không, mới thật sự đạt đến mảy trần chẳng nhiễm đấy. Thế mới thật sự là chẳng có sự gì cả. Kinh Kim Cang dạy phá bốn tướng, phá bốn kiến. Nếu khế nhập năng sở đều không, thì mới là cảnh giới viên mãn rốt ráo. Khởi tâm động niệm vẫn có ta người là quý vị chưa không. Chưa không thì chẳng tương ưng với Pháp Ba La Mật. Bởi thế mọi người hay hoài nghi. Thọ trì một bài kệ bốn câu, sao công đức lại vượt hẳn hơn bố thí bảy báo khắp tam thiên đại thiên thế giới? Đừng nghĩ là Phật nói chỉ thọ trì một bài kệ bốn câu. ngay trước đó là một đại tiền đề. Ác phải thấy rõ ràng chân tướng sự thật, thông đạt rõ ràng khế nhập cảnh giới, năng sở đều không. Khi đó thọ trì một bài kệ bốn câu, công đức sẽ vô lượng vô biên. Bởi người ấy xứng tánh đọc tụng tu hành vì người khác diễn nói. Đọc tụng tu hành là tự lợi, vì người khác diễn nói là lợi tha, chính là Bồ Tát đạo. Tự hành hóa tha đấy. Người như thế chính là chân chánh cúng dường Phật, chân chánh lễ tán Phật, Phật tiếp nhận. Dưới đây Đức Phật giảng cho chúng ta nguyên nhân vì sao chánh kinh Hà Dĩ Cố, chư Phật Bồ Đề tùng đa văn sanh, bất tùng chung vụ nhi đắc sanh giả. Vì sao vậy? Bồ Đề của chư Phật từ đa văn sanh, chẳng sanh từ các việc vậy. Câu nói này rất minh bạch rõ ràng. Đa văn, chư vị phải nhớ kỹ là thọ trì một bài kệ bốn câu. Do đây biết rằng đa văn đây chẳng phải là quảng học đa văn. Một bài kệ bốn câu thọ trì chẳng dứt là trùng phước đa văn. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Ngài nói là thọ trì một bài kệ bốn câu. Chúng ta suốt ngày niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, một ngày niệm mấy ngàn lần, mấy vạn lần, đều gọi là đa văn cả. Vậy sao phải niệm nhiều lượt như thế? Nói trắng ra là vì chưa hiểu gì cả. Một ngày niệm mấy ngàn biến, mấy vạn biến, nhưng một câu A Di Đà Phật vẫn chưa hiểu nổi. Đọc tụng, đọc xong có tu hành hay không? Không tu hành chi cả. Vì thế đó là tu nơi cửa miệng. Trừ cái miệng ra, tâm chẳng tương ưng, trong tâm vẫn là thị phi nhân ngã, thân cũng chẳng tương ưng. Làm thế nào niệm một câu Phật hiểu cho tương ưng? Tâm có giống với tâm Phật A-di-đà hay không? Nguyện có giống với nguyện của Phật A-di-đà không? Hết thảy tạo tác của quý vị có giống với tạo tác của Đức Phật A-di-đà hay không? Thân ngữ ý nếu tương ưng với Phật A-di-đà, quý vị thành công rồi. Quý vị là hóa thân của Phật A-di-đà rồi đấy. A-di-đà Phật giữ lấy tấm lòng gì? Phát những nguyện gì? Quý vị cứ đọc trong kinh Vô Lượng Thọ. Đọc rồi nếu hiểu rõ, nếu hiểu nghĩa, nếu hiểu rồi bèn làm theo. Làm theo 100%, quý vị chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chẳng là một người đâu nha, vô lượng vô biên cơ đấy. Những ai vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là A-di-đà Phật cả. Không phải là A-di-đà Phật làm sao sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Thân ngữ ý ba nghiệp giống với A-di-đà Phật mới đúng mới nên. Bởi thế phải từ đa văn, chứ không từ các việc. Các việc đó chẳng hạn như dựng tháp bảy báo khắp tam thiên đại thiên thế giới, vẫn là luân hồi lục đạo, vẫn y như cũ, chẳng thể liễu sanh tử. Ở đây Đức Phật nói rất rõ ràng, rất minh bạch vậy. Chánh kinh Di Lặc nhược hữu Bồ Tát cần doanh chúng vụ. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát siêng làm các việc, cần là rất mạnh mẽ siêng năng, doanh là kinh doanh, rất siêng năng kinh doanh những sự vụ thế gian. Dựng đạo tràng, tạo tháp bảy báo đều là những việc đời. Chánh kinh Linh Bỉ đọc tụng tu hành diễn thuyết chư Bồ Tát đẳng doanh ư chúng vụ, khiến cho các hàng Bồ Tát đọc tụng tu hành diễn thuyết kia lo liệu các việc. Có một hạng Bồ Tát ưa thích làm những việc như thế. Họ có phước báo, có oai đức, lại có những Bồ Tát trở thành học trò, đồ tử, đồ tôn của họ, hoặc là y chỉ nơi họ. Những tiểu Bồ Tát đọc kinh tu hành diễn thuyết đó cũng bị họ dạy kinh doanh các việc. Chánh kinh đương tri thị nhân tăng trưởng nghiệp chướng vô chư phước lợi. nên biết kẻ ấy tăng trưởng nghiệp chướng, không có các phước lợi. Hạng Bồ Tát ấy có oai đức, thích thú kinh doanh các sự vụ thế gian. Thậm chí những ai đọc tụng diễn thuyết, y chỉ họ đều đồng loạt theo họ kinh doanh sự vụ hết thảy. Những người ấy chỉ toàn là tăng trưởng nghiệp chướng, vô chư phước lợi. Ý nghĩa trọng yếu của lời Phật nói là ở đây. Phước lợi Đức Phật nói đó là phước lợi xuất thế pháp. Bọn họ chẳng có. Nếu là phước lợi thế gian, họ có được một chút. Đại phước báo, đại lợi ích xuất thế gian, họ chẳng có chút nào. Chánh kinh Hà Dĩ Cố: như thị sở thuyết tam chủng phước nghiệp. Vì sao vậy? Ba thứ phước nghiệp đã nói như thế. Ba thứ phước nghiệp là đọc tụng, tu hành, diễn thuyết. Chánh kinh: nhất thiết giai tùng trí huệ nhi sanh. Hết thảy đều sanh từ trí huệ. Nói cách khác, chẳng sanh từ các việc đâu nha. Việc này lý rất sâu, cảnh giới rất vi tế, phải rất chú tâm, rất ngưng lặng để quan sát, thì quý vị mới hiểu được lòng từ bi của Phật, hiểu được lời răn dạy của Phật. Người thô tâm hờn hợt chẳng nhận ra nổi, dù có thấy cũng chẳng chấp nhận. Trong xã hội hiện thời, trong mắt người đời coi trọng những gì? Từ thiện cứu tế, sự nghiệp phước lợi cao hơn hết thảy, là điều cả nhân gian khen ngợi, cung kính. Còn nếu quý vị đọc tụng tu hành diễn nói, không ai quan tâm đến, ai thèm coi trọng, cho rằng quý vị là kẻ chỉ lo tự giải thoát cho mình. Vì đâu là hiểu sai như thế? Lý này rất sâu, sự này rất vi tế, chẳng phải là phàm phu mắt thịt thấy được nổi đâu. Người thật sự có trí huệ thấy rất rõ, rất minh bạch. Người không trí huệ chẳng nhìn ra nổi. Chánh kinh Thị Cố Di Lặc: bởi thế này Di Lặc. Tiếp đó Phật gọi Đức Di Lặc để đánh thức chúng ta. Chánh kinh Doanh Sự Bồ Tát: Bồ Tát lo liệu sự việc, những Bồ Tát kinh doanh các sự vụ đó. Chánh kinh Ư Bỉ Độc Tụng Tu Hành Duyển Thiết Chư Bồ Tát Sở: bất ưng chứng ngại vi tác lưu nạn. Đối với các Bồ Tát độc tụng tu hành diễn nói, chẳng nên chướng ngại gây khó khăn. Sự vụ nhiều đến mấy, bận đến mấy, cũng chẳng được kéo người khác vào giúp tay, cũng chẳng được làm lỡ làng chuyện tu hành của người ta. Đây mới là đúng. Chẳng được gây chướng ngại, làm khó làm dễ người ta. Số lượng công đức thì chuyện người ta làm mới là điều đáng nên làm, mới là tu đạo vậy. Chánh kinh Độc Tụng Tu Hành Duyển Thuyết Bồ Tát Ư Tu Thiền Định Chư Bồ Tát Sở: bất ưng chứng ngại vi tác lưu nạn. Ở nơi Bồ Tát độc tụng tu hành diễn thuyết, chẳng nên gây chướng ngại làm khó các Bồ Tát tu thiền định. Ở đây quý vị thấy rõ, so ra Bồ Tát tu thiền định cao hơn Bồ Tát độc tụng tu hành diễn thuyết nói ở phần trước một bậc. Độc tụng tu hành diễn thuyết là nói về sơ học Bồ Tát. Ở đây nói đến những Bồ Tát y giáo tu hành, Bồ Tát tu thiền định. Những Bồ Tát tu thiền định là những Bồ Tát công phu đã thành tựu. Quý vị tham thiền chưa đắc định, còn họ đã đắc định. So với người tham thiền, tất nhiên cao hơn. Cùng một đạo lý ấy, quý vị đắc định nhưng chưa khai trí huệ, thì người đã khai trí huệ nhất định phải cao hơn. Nếu dùng lời Thiên Thai Đại Sư để diễn tả, thì cảnh giới của hai hạng người này sẽ tác bạch, rõ rệt vô cùng. Thiên Thai Đại Sư nói được nhưng chưa làm được. Bồ Tát độc tụng tu hành diễn thuyết thuộc về giai đoạn nói được chưa làm được. Họ tu hành, nhưng tu hành chưa có thành tích. Niệm Phật chưa được nhất tâm, tu thiền chưa đắc định. Họ thật sự tu tập, chẳng phải là không tu. Hằng ngày tu tập, nhưng chưa có thành tích. Họ thật sự tu tập, chẳng sai lầm, nhưng công phu còn chưa đạt. Còn người tu thiền định, công phu đã thành tựu. Vậy thì kẻ sơ học đối với người tu già dặn, tu thiền định là tu già dặn, chẳng nên gây chướng ngại, gây khó dễ. Chẳng những chẳng được gây chướng ngại làm khó, mà còn phải hộ trì họ nữa. Thành tựu của họ chính là phước đức của chính mình đấy. Nếu chính mình dũng mãnh tinh tấn, phước đức ấy sẽ chuyển thành công đức. Đó là điều chúng ta phải hiểu. Nếu quý vị gây chướng ngại, gây khó dễ, quý vị đã tạo tội nghiệp, giống như trong phần mở đầu kinh này đã nói, sẽ phải đọa địa ngục A Tỳ. Chúng ta xem phần sau, Đức Phật càng nói càng rõ ràng, càng nói càng minh bạch. Chánh kinh Di Lặc Nhược Nhất Diêm Phù Đề Doanh Sự Bồ Tát: Này Di Lặc, nếu một Diêm Phù Đề Bồ Tát lo liệu các việc, chúng tôi không nói nhiều, cứ coi như Diêm Phù Đề là một quả địa cầu của chúng ta vậy. Những Bồ Tát kinh doanh sự vụ trên toàn quả địa cầu này. Chánh kinh Ư Nhất Độc Tụng Tu Hành Diễn Thiết Bồ Tát Chi Sở Ưng Đương Thân Cận Cúng Dường Thừa Sự: Ở nơi một Bồ Tát độc tụng tu hành diễn thiết, nên thân cận cúng dường thừa sự. Đây là điều Đức Phật dạy chúng ta. Chúng ta có làm như thế không? Có khởi ý niệm như thế không? Có phát được tâm ấy không? Vì sao ta chẳng sanh khởi được ý niệm ấy? Vì sao chẳng phát tâm? Hãy suy nghĩ kỹ đi, rồi coi tiếp đoạn thứ hai. Chánh kinh Nhược Nhất Diêm Phù Đề Độc Tụng Tu Hành Diễn Thiết Chư Bồ Tát Đẳng Ư Nhất Thân Cận Tu Thiền Định Bồ Tát Diệt Đương Thân Cận Cúng Dường Thừa Sự. Như cả một Diêm Phù Đề các Bồ Tát độc tụng tu hành diễn thiết với một Bồ Tát tu thiền định, cũng phải nên thân cận cúng dường thừa sự. Hạng này còn cao hơn. Bồ Tát tu thiền định nói ở đây nên hiểu theo nghĩa rộng, đừng hiểu theo nghĩa hẹp. Nghĩa hẹp là quý vị hiểu tu thiền định là tham thiền. Cách nhìn như vậy có phạm vi quá hẹp. Ở đây là nghĩa rộng. Trong Phật Pháp, bất luận tu học theo tông phái, theo pháp môn nào, thường nói là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn phương pháp, thủ đoạn chẳng tương đồng, nhưng nguyên lý nguyên tắc tu hành luôn giống nhau. Tu những gì? Đều là tu giới định huệ. Thế nào là giới? 84,000 pháp môn là giới. Giới là phương pháp, thủ đoạn. Bởi thế nghe nói đến giới, đừng có hiểu đại khái là ngũ giới, thập giới, 250 tỳ kheo giới. Hiểu như vậy là hỏng rồi. Quý vị chẳng hiểu nghĩa lời Đức Phật nói đâu. Tam học giới định huệ là phương pháp, thủ đoạn mấu chốt là định. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Bởi thế chữ định trong đoạn kinh này là định trong giới định huệ. Vì sao biết vậy? Do trong đoạn tiếp theo đây nhắc đến huệ. Do đấy biết rằng phần trên nói các Bồ Tát độc tụng tu hành diễn thuyết là nói đến trì giới. Quý vị dùng tam học giới định huệ để luận thì đây là giới. Xuyên tu thiền định là định. Phần tiếp nói với các Bồ Tát xuyên tu trí huệ, đó là huệ. Tam học giới định huệ rõ rệt vô cùng. Thế nhưng định cũng có thể hiểu là công phu tu hành đắc lực, đó là thiền định đấy. Người niệm Phật chúng ta tâm được thanh tịnh, được nhất tâm bất loạn, chính là Bồ Tát tu thiền định. Nghiêm túc tu hành vẫn chưa đắc định, thì trong tam học giới định huệ, quý vị vẫn còn thuộc vào chữ thứ nhất. Quý vị nghiêm túc tu học chưa đắc định, thấy Bồ Tát thật sự đắc định, tâm được thanh tịnh. Ví dụ cả một Diêm Phù Đề người y giáo phụng hành gặp được một người chân chánh tu hành, thành tựu tâm thanh tịnh, thì phải nên thân cận, cúng dường, thừa sự. chánh kinh, như thị thiện nghiệp, như lai tùy hỷ, như lai diệt khả. Thiện nghiệp như thế, như lai tùy hỷ, như lai vui mừng chấp thuận. Đó là thiện nghiệp đấy. Thiện gì? Đấy mới là chân thiện nghiệp Phật vui thích. Tiếp theo là chánh kinh, nhược ư cần tu trí huệ Bồ Tát. Nếu với Bồ Tát siêng tu trí huệ, câu này nêu rõ tam học giới định huệ vậy. Đây là đạt đến mức cao nhất, nhất định khai huệ. Trí huệ khai rồi, nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Trong tịnh tông chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn, cũng là minh tâm kiến tánh, phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Nếu đối với hạnh Bồ Tát như thế mà chánh kinh thừa sự cúng dường, đương hoạch vô sự phước đức chi tụ. Thừa sự cúng dường sẽ đạt vô lượng khối phước đức. Sở dĩ trong Phật Pháp, chẳng cần biết là học theo tông phái nào, pháp môn nào, cương lãnh chung là giới định huệ, nguyên tắc chung là giác chánh tịnh. Quý vị thấy đó, nhập Phật môn thọ tam quy. Tam quy là gì? Tam quy là vị thầy đem phương hướng tu hành, cương lãnh tu hành truyền cho quý vị, gọi đó là tam bảo. Tam bảo ấy là tự tánh tam bảo, mới là chỗ chúng ta thật sự quy hướng. Tự tánh Phật chính là giác chẳng mê, tự tánh Pháp chính là chánh không tà, tự tánh Tăng là tịnh nhưng không nhiễm, tam bảo là giác chánh tịnh. Chánh kinh hà dĩ cố, trí huệ chi nghiệp vô thượng thù thắng, siêu quá nhất thiết tam giới sở hạnh. Vì sao vậy? Nghiệp trí huệ thù thắng vô thượng, vượt trội hết thảy các hạnh trong tam giới. Có như thế mới có thể xuất tam giới. Trí huệ chẳng thành tựu, thoát khỏi tam giới sao được? Giờ đây chúng ta mong trong một đời này trí huệ thành tựu, nói thật ra chẳng thể được đâu. Những điều tâm quý vị nghĩ toàn là vọng tưởng cả. Hôm qua tôi đã nói đến rồi, chúng tôi rất khâm phục Lục Tổ Huệ Năng, đại sư của Thiền Tông. Ngài gặp Ngũ Tổ mong làm Phật. Các đồng tu chúng ta có dám nói là tôi muốn được thành Phật hay chăng? Nếu quý vị muốn học theo Ngài, tôi muốn thành Phật, thì quý vị có giống như Ngài Huệ Năng chăng? Huệ Năng làm Phật là vì có điều kiện làm Phật. Người ta niệm kinh Kim Cang ở bên cạnh, Ngài không biết chữ, nghe được mấy câu bèn đại triệt đại ngộ. Chúng ta có được năng lực ấy không? Chúng ta niệm kinh Kim Cang đến mấy ngàn lượt vẫn chưa khai ngộ, vẫn là suy nghĩ nhảm nhí. Bởi thế Ngài nói làm Phật được, ta làm Phật không được. Học theo Ngài thì chúng ta là một ông Phật hồ đồ, chẳng phải là Phật thật. Như thế học làm sao được? Học theo là mắc lỗi ngay. Nhưng trong thời kỳ mạt Pháp, chân chánh phát tâm mong thành Phật, có một con đường Đức Thế Tôn đã dạy: chắc thật niệm Phật, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả mà. Chúng ta niệm Phật chỉ cầu vãng sanh bất thối thành Phật. Đó là đường tắt nhanh chóng thành Phật đấy. Cách này chúng ta có phần. Nếu chúng ta chẳng nương theo pháp môn này, thì ắt là vọng tưởng phân biệt chấp trước, chẳng phải là chân thật. Chính mình nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Nếu quý vị hỏi, chúng con thật sự muốn tu hành, đoạn ác tu thiện, phải bắt đầu từ đâu? Tôi tuyên bố cùng mọi người, lý luận kinh Kim Cang dạy quý vị thấy rỗng toan buông xuống. Còn kinh này toàn giảng về sự tướng, dạy quý vị phương pháp làm thế nào để thực hiện trong xã hội hiện tại, xử thế tiếp đãi người, tiếp đãi vật. Kinh nói thật chi ly tường tận, thế nào là ứng với bát nhã, thế nào là ứng với phiền não, tương ứng với phiền não là nghiệp sanh tử luân hồi, tương ứng với bát nhã là sự nghiệp của Phật Bồ Tát. Bởi thế phải nghiêm túc tu tập kinh này, phải thâm nhập để tìm tòi. Chúng tôi giảng kinh trong thời gian ngắn, chẳng thể giảng sâu giảng tường tận, vì thế chỉ điểm tới rồi thôi, cốt ý nhằm cảnh tỉnh các vị đồng tu. Quý vị về nhà nghiêm túc nỗ lực tu tập, phải thật sự hành, chịu thực hành. Hát quý vị sẽ nhận ra mỗi chữ mỗi câu chứa đựng vô lượng nghĩa. Chánh kinh: thị cố di lặc, nhược hữu Bồ Tát phát khởi tinh tấn, ưu trí hệ trung, đương cần tu tập. Vì thế này Di Lặc, nếu có Bồ Tát phát khởi tinh tấn, hãy nên siêng tu tập nơi trí huệ. Ai thật sự phát tâm tu Bồ Tát đạo, nhất định phải tích cực lấy trí huệ làm mục tiêu tu học cho chính mình. Bởi lẽ nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Quý vị phải hiểu rõ ý nghĩa này. Lược nói hí luận có 20 loại lỗi lớn. Tiếp theo đây là một đoạn nữa, lược nói hí luận có 20 loại lỗi lầm. Chánh kinh: nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Như Lai thiện thuyết sơ nghiệp Bồ Tát nhạo ư hội náo, thế thoại thùy miên, chúng vụ quá thất. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai khéo nói lỗi lầm của sơ nghiệp Bồ Tát ưa thích nhiệt náo, ngôn luận thế gian ngủ nghe các việc. Mấy câu này tổng kết những điều Đức Thế Tôn đã giảng. Trong thời kỳ mạt pháp, Bồ Tát sơ phát tâm ưa thích những điều ấy. Những điều ấy đều là sai trái, vô lượng lầm lỗi. Nhưng còn lỗi hại của hí luận, Đức Phật chưa nói. Bởi thế ở đây Ngài phải hỏi. Chánh kinh: vân hà danh vi hí luận trung quá, nhược quán sắc thời linh chư Bồ Tát đương đắc trụ ư tịch tỉnh vô chư tránh luận. Thế nào gọi là lỗi của hí luận? Nếu lúc quán sát sẽ khiến cho các Bồ Tát trụ trong tịch tỉnh, không có các tranh cãi. Nếu như đối với lỗi lầm của hí luận mà họ minh bạch, nhất định sẽ bỏ được hí luận, an trụ nơi tịch tịnh không tranh cãi. Điều đó tương ứng với đạo tâm, thanh tịnh tâm. Dưới đây Đức Thế Tôn khai thị. Chánh kinh Phật ngôn: Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát hí luận quá thất vô lượng vô biên, ngã kim lược thiết hữu nhị thập chủng, vân hà danh vi nhị thập chủng quá. Phật nói: Này Di Lặc, lỗi lầm hí luận của sơ nghiệp Bồ Tát vô lượng vô biên, tại nay nói đại lược có 20 thứ. Thế nào gọi là 20 thứ lỗi? Hai chữ hí luận bao hàm ý nghĩa rất sâu rất rộng, nói đơn giản là chẳng có ý nghĩa chân thật, thậm chí đối với pháp thế gian hoàn toàn chẳng có lợi ích chân thật. Những ngôn luận luận thuyết như thế đều gọi là hí luận. Phật quy nạp chúng thành 20 loại. Chánh kinh: nhất giả, ư hiện tại sanh đa chư khổ não. Một là ngay trong đời này lắm các khổ não. Vì sao hí luận lắm phiền não? Thánh nhân Trung Quốc cũng hiểu được việc này. Trong nền giáo dục của Đức Khổng Phu Tử, điều thứ nhất trong bốn khoa là đức hạnh, điều thứ hai là ngôn ngữ. Quý vị mới thấy đó là trọng yếu. Nói năng chẳng cẩn thận thì biến thành hí luận. Hí luận mang đến vô biên khổ não cho quý vị.